Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, sống ở đời có 3 vấn đề chúng ta cần đặt ra cho chính mình. 3 vấn đề đó là giá trị, ý nghĩa và mục đích của đời sống. Giá trị nói đến công lao khó nhọc hàng ngày, ý nghĩa tương đương với niềm vui, và mục đích là để chúng ta quyết định lựa chọn hướng đi của đời sống. Khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã thực hiện một phép lạ cung cấp thức ăn cho một đoàn người đông đảo. Sau phép lạ đó, người ta đã đổ xô theo Chúa thật đông, và Chúa đã cho họ thấy 3 điều tương đương với các vấn đề giá trị, ý nghĩa và mục đích của đời sống. Trước hết Chúa nói với họ: các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc chớ vì thức ăn hay hư nát, nhưng vì thức ăn còn lại đến sự sống đời đời. Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng phải làm việc. Nhưng làm việc khó nhọc để được gì? Cuối tuần, cuối tháng, chúng ta lãnh lương, nhận kết quả của việc làm mình. Tiền bạc là điều cần. Nhưng nếu chúng ta làm việc khó nhọc chỉ vì thức ăn sẽ hư nát như vậy thì thật chẳng có giá trị gì cho lắm. Chúng ta đã từng thấy những gia tài đổ nát trong một ngày, và sự nghiệp tan theo mây khói trong khoảnh khắc. Chúng ta phải làm việc, đúng vậy. Nhưng lời Chúa dạy, đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, nhưng vì thức ăn còn lại đến sự sống đời đời. Công sức của chúng ta đổ ra mỗi ngày là cho những giá trị nào? Những giá trị trường tồn vĩnh cửu, hay cho những giá trị chóng phai tàn? Mục sư Tony Campolo tại Boston nói rằng, thế giới này giống như một gian hàng bách hóa rộng lớn, và đang đêm, ma quỷ đã lẻn vào đánh đổi giá các món hàng. Những món có giá trị, nó để giá thật thấp, còn những món vô giá trị, nó để giá thật cao. Con người đã không biết và chạy theo những thứ vô giá trị đó. Đây là lời mô tả thật đúng về giá trị sai lầm của trần gian. Để không phải tốn công ra sức vô ích, chúng ta cần đặt lại vấn đề giá trị cho chính mình. Đâu là những điều chúng ta đeo đuổi? Chúng ta nhập công ra sức tốn thì giờ tiền bạc mỗi ngày để được gì? Cuối một ngày, một tuần, một tháng, một năm, có bao giờ bạn ngồi lại và tự hỏi mình đã đạt được gì sau những giờ lao nhọc đó không? Chúa Giê-xu phán, hãy làm việc vì thức ăn còn lại đến sự sống đời đời. Thức ăn còn lại đến sự sống đời đời là thức ăn gì? Đó cũng là câu hỏi của người xưa, và Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ như sau. Chúa phán, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Giê-xu tiếp tục dùng hình ảnh thức ăn để trả lời. Đang khi người ta đeo đuổi cơm bánh cho thân xác, Chúa Giê-xu cho thấy bánh hằng sống, bánh tâm linh mới quan trọng. Vấn đề giá trị nằm ở đó. Vì chúng ta sống trong thân xác, và nhu cầu cũng như đòi hỏi của thân xác ngay trước mắt, nên lắm khi cái nhìn của chúng ta bị lệch lạc. Cũng giống như những người ở trong gian hàng bách hóa bị đổi giá, chúng ta đã chạy theo những thứ vô giá trị thay vì những gì có giá trị. Chúa Giê-xu cho thấy rằng, đời sống con người không phải chỉ có thân xác mà còn có tâm linh, còn có đời sống vĩnh hằng, đó mới là giá trị đích thực. Chính vì vậy mà Chúa phán, ta là bánh của sự sống. Bánh của sự sống nghĩa là bánh đem lại sự sống. Chính Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta ý nghĩa đích thực của đời sống. Như vậy, từ giá trị của đời sống, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy được ý nghĩa của đời sống. Đời sống của con người sẽ chẳng có ý nghĩa gì Nếu chúng ta chỉ lo làm ăn, sinh sống để rồi đến cuối ngày, cuối tuần, tìm một phương tiện giải trí hay nghỉ ngơi chơi đùa. Nhưng chẳng lẽ đời người chỉ như vậy thôi sao? Chúa Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Sống sung mãn là đời sống Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta. Nhưng làm thế nào để kinh nghiệm sự sống sung mãn đó? Cũng giống như sự sống thân xác. Để sống, chúng ta cần phải ăn. Thì cũng vậy, chúng ta cần có thức ăn cho sự sống tâm linh. Thức ăn cho sự sống tâm linh chính là Chúa Giê-xu. Vì Chúa phán, ta là bánh của sự sống. Và rồi Chúa cũng nói, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta. Làm sao con người chúng ta có thể ăn Chúa như người ta ăn cơm, ăn bánh để mà sống? Trong lời dạy của Chúa, Chúa Giê-xu cho thấy rằng khi Chúa chịu chết trên cây thập tự, đổ máu của Ngài ra, tức là Chúa hy sinh sự sống của Ngài cho nhân loại. Và khi tiếp nhận Chúa, chúng ta tiếp nhận sự sống của Chúa vào trong sự sống của chúng ta. Sự sống của Chúa chan hòa trong đời sống của người tin Chúa. Chính vì vậy mà người tin Chúa được gọi là người được tái sinh hay là được sinh lại, được sinh ra với một sự sống mới. Đó cũng là người mà Thánh Kinh mô tả là một tạo vật mới. Đó chính là sự sống sung mãn Chúa ban cho con chiên của Ngài. Chúng ta để ý thấy, Chúa hứa ban sự sống sung mãn, chứ không phải là một đời sống dư dật. Có những người của cải dư dật có đủ tất cả, nhưng là một đời sống bất hạnh, không phải sung mãn. Như vậy, nếu giá trị của đời sống là sự sống tâm linh, nếu ý nghĩa của đời sống là đời sống sung mãn trong Chúa, thì như vậy, mục đích của đời sống chúng ta là gì? Chúng ta chọn con đường nào? Đâu là hướng đi của chúng ta? Sau khi nghe những lời dạy trên, một số người đã bỏ Chúa và không theo Ngài nữa. Trong bối cảnh đó, Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ của Ngài, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Trả lời câu hỏi của Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ hỏi lại, hay là nói đúng hơn, xác nhận lập trường của mình bằng một câu hỏi. Ông nói, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Câu này ngụ ý rằng, bỏ Chúa thì con còn biết theo ai nữa, vì chỉ một mình Chúa có những lời đem lại sự sống vĩnh cửu. Và đó chính là mục đích của đời sống. Giá trị của đời sống nằm ở đâu? Ý nghĩa của đời sống là gì? Mục đích của đời tôi ra sao? Đây là những câu hỏi mà mỗi người phải tự trả lời. Và lời giải đáp được tìm thấy trong phúc âm của Chúa Giê-xu. Trong phúc âm đó, Chúa Giê-xu là bánh hằng sống, đem lại cho chúng ta sự sống sung mãn. Tiếp nhận Chúa, đi theo Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống viên mãn đó. Chúng ta nhập công ra sức để rồi được gì? Được những thức ăn hư nát hay được những gì còn đến đời đời?
Kính mời quý khán giả nghe lời Chúa trong phúc âm Giăng đoạn 3 từ câu 1 đến câu thứ 16. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu, hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Giả vừa nghe ca khúc Chỉ Có Duy Ngài, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Thanh Thúy. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
68 con cháu trong một gia đình nọ họp nhau lại tại thành phố Irvine, California để chúc mừng sinh nhật cho ông bố, ông nội, ông ngoại và ông cố của gia đình. Ông cụ này được đúng 100 tuổi. Từ trước đến nay, thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe có những người sống đến 100 tuổi. Nhưng điều đặc biệt hơn là ông cụ này không những sống đến 100 tuổi, nhưng cũng lập gia đình đã được 82 năm. Và bà vợ của ông cụ cũng sắp ăn mừng sinh nhật thứ 100. Người ta cho biết, trong quyển Guinness Book là quyển sách ghi lại tất cả những con số kỷ lục về mọi chuyện trên thế giới, thì từ trước đến nay, đôi vợ chồng sống với nhau lâu nhất được ghi trong sách là 80 năm. Như thế là ông bà William C., đôi vợ chồng người Mỹ gốc Hoa, nói đến ở trên đã phá kỷ lục, vì ông bà cụ đã lấy nhau được 82 năm, và cả hai còn đều khỏe mạnh. Trong đám cưới, chúng ta thường nghe mọi người chúc cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, chưa có đôi vợ chồng nào sống với nhau đến 100 năm. Mà nói đến 100 năm hạnh phúc là điều còn khó hơn nữa. Quý vị nghĩ gì khi tưởng tượng mình sẽ sống với người vợ hay người chồng hiện tại của mình đến 80 năm? Có lẽ chúng ta có những suy nghĩ khác nhau. Nếu hôn nhân của chúng ta lên xuống bất thường, lúc vui, lúc buồn, và nếu chúng ta phải cố gắng, phải nhịn nhục thật nhiều mới giữ cho gia đình được êm ấm, thì nghĩ đến sống chung với nhau 80 năm, có lẽ chúng ta thấy mỏi mệt, ngao ngán, không biết là mình có đủ sức chịu đựng một thời gian quá lâu như thế không. Nếu hôn nhân của chúng ta đang gặp khó khăn, bế tắc, vợ chồng có nhiều nan đề, cả hai hầu như đang làm khổ nhau thay vì đem lại hạnh phúc cho nhau, thì có lẽ nghe con số 80 năm, chúng ta sợ hãi và cầu xin cho vợ chồng mình đừng sống với nhau quá lâu như thế. Chỉ những người nào đang có một hôn nhân hạnh phúc, tuyệt vời, mới mong được sống bên nhau mãi mãi. Đối với những đôi vợ chồng này, sống với nhau 80 năm hay 100 năm cũng vẫn là quá ngắn. Nhiều khi chúng tôi suy nghĩ, tại sao hầu hết các cuộc hôn nhân đều bắt đầu bằng một đám cưới tưng bừng vui vẻ, nhưng hình ảnh vui vẻ tốt đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu. Trong ngày đầu tiên của hành trình hôn nhân, đôi vợ chồng mới nào cũng tay trong tay, ánh mắt sáng ngời, với tiếng cười, với những giấc mơ tuyệt vời, lời chúc tốt đẹp của bạn bè, bà con. Hình ảnh ngày cưới của đôi tân hôn nào cũng tươi đẹp, nhưng tại sao con đường các đôi vợ chồng đó đi lại dẫn vào những ngã rẽ khác nhau, nhiều ngã rẽ thật là đen tối và tuyệt vọng. Mỗi khi nhìn hình cô dâu chú rể trong ngày cưới, rồi nghĩ đến những nan đề mà bao gia đình đang gặp phải, chúng tôi tự hỏi, tại sao những nụ cười đó, những chiều mến đó, không còn nữa? Tại sao chúng ta chỉ có cái bắt đầu tốt đẹp, còn cả con đường còn lại thì đầy khó khăn và nước mắt? Ông bà William C. không những có một hôn nhân lâu dài hơn mọi người, nhưng cũng là một hôn nhân hạnh phúc. Là người thuộc thế kỷ trước, nhưng hai ông bà cụ biết nói đùa với nhau và có thể cùng cười với nhau. Đời sống họ cũng gặp nhiều khó khăn như bao nhiêu đôi vợ chồng khác. Vì trách nhiệm và vì việc học của người chồng, hai vợ chồng phải xa nhau mấy năm liền. Họ cũng trải qua những ngày khó khăn trong hai trận thế chiến thứ nhất và thứ hai. Và cũng kinh nghiệm nỗi đau đớn, mất mát khi đứa con trai đầu bị chết. Nhưng trong những khó khăn đó, hai vợ chồng vẫn cam kết yêu nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau. Bài báo cho biết bà cụ này nổi tiếng là người khôn ngoan, thường khuyên dạy con cháu về nhiều vấn đề, đặc biệt là khuyên về đời sống vợ chồng. Bà bảo cô con gái duy nhất của bà rằng, con hãy là người vợ hiền đối với chồng. Với mấy đứa cháu dâu bà cụ khuyên, con phải kiên nhẫn với chồng và phải kính trọng chồng. Khi nhà báo hỏi ông cụ về bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc, ông cụ nói, tôi nghĩ là mình phải biết điều trong cách cư xử với nhau. Cả hai vợ chồng đều phải biết điều, cái gì cũng phải hữu lý, hợp lý. Có người hỏi, hai cụ có bao giờ không biết điều với nhau hay là làm những điều vô lý không? Ông cụ cười, trả lời, có chứ, nhưng không để kéo dài lâu. Bí quyết của đôi vợ chồng sống hạnh phúc với nhau suốt 82 năm là cả hai phải biết điều trong cách cư xử với nhau. Người này biết nghĩ đến người kia. Một vị mục sư nọ nói rằng, không ai lập gia đình với mục đích là để cho đời mình khổ. Trái lại, mọi người lập gia đình vì muốn đời sống được hạnh phúc. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cũng với mục đích để con người được hưởng hạnh phúc. Nhưng tại sao bao nhiêu người đau khổ vì hôn nhân? Vì mục sư đó cho biết, sở dĩ con người khổ trong hôn nhân cũng như trong những mối quan hệ khác là vì một lý do mà thôi. Lý do đó là vì chúng ta sống với nhau trong ích kỷ, vì cái tôi của chúng ta quá lớn. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến mình, nhu cầu của mình, sở thích của mình, ý kiến của mình, nỗi khổ của mình, hạnh phúc của mình, vân vân. Cái tôi là trung tâm cho mọi suy tư, hoạt động và mọi quyết định của chúng ta. Trong mọi việc, chúng ta thường muốn mình phải hơn, phải được chú ý, được tôn trọng, được thoải mái, chăm sóc, chiều chuộng. Nếu không được như điều mình mong muốn, chúng ta sẽ bực bội, phàn nàn, không bằng lòng, không vui. Sở dĩ đời sống hôn nhân thường có nhiều khó khăn, bất hòa và xung đột, là vì cả vợ lẫn chồng đều nghĩ đến chính mình quá nhiều. Người nào cũng chú tâm đến mình và lo lắng cho mình hơn là chú tâm lo lắng cho người kia. Đây là điều tự nhiên, vốn là con người mang bản tính tội lỗi, chúng ta thường ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Chúng ta thường lo cho mình, nghĩ đến mình nhiều hơn là nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của người khác. Dù có thể lòng ích kỷ đó biểu lộ dưới những hình thức khác nhau, nhưng tự trung vẫn là cái tôi của chúng ta quá lớn. Chẳng hạn như các ông chồng thì nghĩ mình là chủ gia đình, nên ý kiến của mình quan trọng hơn. Mình cung cấp cơm áo cho gia đình, nên phải được tôn kính hơn, vợ con phải chăm sóc mình, vâng lời mình nhiều hơn. Các bà vợ thì thường nghĩ mình yếu đuối, mong manh, dễ đau ốm nên phải được chồng chiều chuộng hơn. Có người nghĩ rằng mình đã hy sinh bỏ hết mọi điều để đi theo chồng, nên chồng phải quan tâm đến mình nhiều hơn. Mình đã phải vất vả, sinh con, nuôi con cho chồng, thì chồng con phải yêu thương, phải thông cảm với mình hơn, vân vân. Nếu cả hai vợ chồng, người nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi và nhu cầu của mình, và trông mong người kia đáp ứng, thì cuộc sống gia đình chỉ còn là một chuỗi dài của những trách nhiệm và bổn phận chúng ta phải chu toàn. Trái lại, nếu chúng ta bớt ích kỷ một chút, người này nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của người kia, và cả hai lo tưởng đến nhau, chăm sóc nhau, đời sống vợ chồng sẽ vui vẻ và ngọt ngào biết bao. Không gì giết hạnh phúc gia đình nhanh chóng bằng lòng ích kỷ. Người ích kỷ không biết nghĩ đến người khác, nhưng chỉ đòi hỏi và trông mong người khác làm điều này, điều kia cho mình. Người ích kỷ thường là người rất là vô lý, đòi hỏi những điều vô lý, trách móc những chuyện cũng rất là vô lý. Khi ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, chúng ta sẽ có những quyết định về tiền bạc rất là vô lý, sẽ đối xử với gia đình bên vợ hay bên chồng một cách không công bình. Sẽ bắt bẻ nhau những chuyện không đáng, sẽ chạy theo niềm vui riêng, làm những điều theo ý thích riêng mà không quan tâm đến sự thiệt thòi hay đau khổ của người phối ngẫu. Làm sao để chúng ta bớt đi tính ích kỷ và biết nghĩ đến người khác, nhất là những người ở gần bên chúng ta và yêu thương chúng ta hơn hết? Vì bản tính tội lỗi, yếu đuối, chúng ta không thể lấy sức riêng thay đổi chính mình. Nhưng chúng ta cần nhờ sức của Chúa là người cha thiêng liêng của chúng ta. Nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế, mời Ngài ngự vào cuộc đời và tấm lòng chúng ta, Chúa sẽ tái tạo cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta trở nên một người mới, có đủ nghị lực để sống vượt lên trên bản tính yếu đuối cũ. Với sức của Chúa, chúng ta sẽ có thể thực hành lời Chúa dạy, và khi sống theo lời Chúa dạy, mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh sẽ được ngọt ngào, tốt đẹp. Thưa quý thính giả, để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời Thánh Kinh dạy chúng ta như sau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và Thánh Kinh cũng khuyên, hãy kính sợ Chúa cứu thế mà tùng phục nhau. Người làm vợ, hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ như chính Chúa cứu thế yêu thương hội thánh, hy sinh vì hội thánh. Vậy, mỗi người trong anh em, hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng. Khi vợ chồng không sống với nhau trong tinh thần ích kỷ, nhưng sẵn sàng quên mình để tôn trọng nhau, nghĩ đến nhau, tùng phục nhau và yêu thương nhau như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ thấy đời sống hôn nhân tốt đẹp, ngọt ngào và sẽ muốn được sống bên nhau mãi mãi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua, giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa.